Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy Chúa Giêsu hiện ra với 11 môn đệ và phán: Các con hãy đi khắp thế gian rao giảng tin mừng cho mọi tạo vật. Ai tin và chịu phép rửa thì sẽ được cứu độ. Ai không tin sẽ bị luận phạt. Và đây là những phép lạ đi theo những người đã tin. Nhân danh Thầy họ sẽ trừ quỷ, nói các thứ tiếng mới lạ, cầm rắn trong tay, và nếu uống phải chất độc thì cũng không bị hại. Họ đặt tay trên người bệnh và bệnh nhân sẽ được lành. Vậy sau khi nói với các môn đệ, Chúa Giêsu lên trời và ngự bên hữu Thiên Chúa. Phần các ông đi rao giảng khắp mọi nơi, có Chúa cùng hoạt động với các ông và củng cố lời rao giảng bằng những phép lạ kèm theo. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Kính thưa bà và chị em, hôm nay bài đọc chúng ta mừng Chúa Giêsu lên trời. Chúa Giêsu lên trời là cùng đích của mỗi người chúng ta. Thực sự, Chúa Giêsu có bản tính Thiên Chúa, Ngài vẫn kết hiệp với Chúa Cha và Chúa Thánh Thần. Và Ngài lên trời để cho thấy là Ngài chấm dứt cái giai đoạn ở với các tông đồ, để cho Chúa Thánh Thần đến trên các tông đồ. Và Chúa Thánh Thần sẽ dẫn dắt các tông đồ hiểu lời của Chúa và làm nhân chứng cho tin mừng phục sinh của Chúa. Và chính Chúa Thánh Thần hướng dẫn giáo hội cho tới ngày tận thế. Và ở đây, bài phúc âm hôm nay dạy cho chúng ta cái giây phút cuối cùng trước khi Chúa Giêsu lên trời. Chúa truyền cho các môn đệ cái bổn phận phải đi khắp thế gian rao giảng tin mừng cho mọi tạo vật, không phải đi chơi chỗ này chỗ nọ, mà là đi khắp nơi để rao giảng tin mừng, rao giảng từ chỗ này đến chỗ khác. Và những người tin thì rửa tội cho họ, và những người được rửa tội tin vào Chúa Giêsu Kitô được rửa tội để nên một thân mình màu nhiệm của giáo hội, một thân mình màu nhiệm của chính Chúa Giêsu. Vì vậy mà những người đó được cứu độ thuộc về Chúa Kitô. Còn những người không tin thì họ tiếp tục cái lối sống trần gian và chấm dứt với cái chết của mình, nhưng mà không được ở trên thiên đàng với Chúa, bởi vì họ không muốn đón nhận và tin vào Chúa Giêsu. Cho nên theo lối sống của trần gian, tranh nhau tiền bạc, danh vọng, lạc thú của trần gian, thì gây chiến tranh, hận thù và những cái sở thích riêng của mình, lấy mình làm trung tâm, thì dĩ nhiên chết thì xuống hỏa ngục đời đời rồi. Vì chúng ta đã không chọn theo Chúa Kitô ngay từ ở giữa trần thế này. Còn những người tin thì họ sống một lối sống khác, đặt tất cả hy vọng nơi Chúa Kitô rồi, thì cuộc sống phải biến đổi, không thể như mọi người khác là tranh đấu những cái vật chất của trần gian, danh vọng của trần gian, mà hoàn toàn những người tin vào Chúa Kitô thì phải theo sát Chúa Kitô, một tâm tình, một tư tưởng, một ước muốn, và cả cuộc khổ nạn của Chúa Kitô phải trải qua tất cả để cùng chết với Đức Kitô thì được sống lại vinh quang với Ngài. Cho nên ở đây không phải là Chúa đe dọa, không phải là khủng bố, là ai không tin thì sẽ bị luận phạt, mà bởi vì nguyên việc không đón nhận Chúa Kitô, không tin vào Chúa Kitô, sống cái lối sống của trần gian, lối sống của tội lỗi từ thời Adam Eva rồi. Chúng ta đã nghiêng chiều về ích kỷ và tội lỗi rồi. Thì với lối sống đó, Chúa Giêsu không đến, thì nhân loại cứ tiếp tục cái lối sống này. Vì vậy khi Chúa Kitô đến là Chúa mời gọi chúng ta từ bỏ cái lối sống, cái tiêu chuẩn của trần gian, mà đi cái con đường khổ nạn để đến phục sinh vinh quang với Chúa, chấp nhận, từ bỏ cái tôi ích kỷ của mình, lấy mình làm trung tâm, để chúng ta đầu phục ý muốn của Chúa Cha, lấy Chúa Cha làm trung tâm cuộc sống của mình, và nhờ kết hiệp với Chúa Giêsu, chúng ta cũng được Chúa Cha yêu mến, và chúng ta làm mọi việc cùng với Chúa Giêsu để làm vinh danh Chúa Cha và yêu thương mọi người như con một người cha chung trên trời trong đại gia đình của Thiên Chúa. Cho nên khi Chúa Giêsu về trời, Chúa đã ngự bên hữu Thiên Chúa Cha rồi, thì Ngài không có lệ thuộc không gian thời gian nữa, Ngài vẫn tiếp tục đến với giáo hội qua bí tích thánh thể, qua thánh thần của Ngài. Ngài cũng cùng với Chúa Thánh Thần tác động trên giáo hội, trên tất cả người lãnh đạo giáo hội, để chu toàn cái sứ mạng của Chúa Giêsu giao lại là tư tế, tiên tri và vương đế, để xây dựng cái vương quốc công bằng và yêu thương của Chúa và tiếp tục cứu rỗi mọi người ở trên trần gian này. Cho nên Chúa Giêsu đã hoàn tất cái công trình cứu chuộc của Ngài. Bây giờ các tông đồ và mỗi người chúng ta ngày hôm nay có cái bổn phận loan báo tin mừng của Chúa và mời gọi mọi người tham gia vào cái thân mình mầu nhiệm của giáo hội, để tất cả mọi người đều hưởng được ơn cứu độ của Chúa. Và Chúa hứa nhân danh Thầy, đối với những người mà tin thì có những phép lạ kèm theo cùng với lời giảng dạy của họ. Nhân danh Thầy họ sẽ trừ quỷ, nói các thứ tiếng mới lạ, cầm đắng trong tay, và nếu uống phải chất độc thì cũng không bị hại. Họ đặt tay trên người bệnh thì bệnh nhân sẽ được lành mạnh. Không phải quyền năng của con người, mà quyền năng của Thiên Chúa, quyền năng của Thiên Chúa ở trên các tông đồ. Quyền năng đó, một Chúa Giêsu đang sống động, cũng đang ban cho chúng ta ngày hôm nay, cho những ai tín thác hoàn toàn vào Chúa, cho những ai kết hiệp nên một chi thể của Chúa Kitô, để chúng ta sống làm nhân chứng cho Chúa ở trong thế giới này. Và bao nhiêu cái biến cố xảy đến cho nhân loại đi nữa, chúng ta vẫn trung thành làm tròn cái sứ vụ này, để chúng ta cùng với giáo hội, chúng ta sẵn sàng làm tông đồ cho Chúa, đi vào một giai đoạn mới của giáo hội, một giai đoạn đã được Thiên Chúa chuẩn bị sẵn sàng để tất cả mọi người nhận biết Thiên Chúa là người cha yêu thương duy nhất của mình, mà Chúa Giêsu đang ngự bên hữu Thiên Chúa Cha. Ngài về trời để dọn sẵn chỗ cho chúng ta được hưởng hạnh phúc mãi mãi trên thiên quốc, ở chung quanh cha của chúng ta trên trời. Và Ngài hỗ trợ cho giáo hội, cho mỗi người chúng ta, mặc dù chung quanh chúng ta thấy rõ bao nhiêu là sự dữ, và những người làm thánh khó mà có tiếng nói mạnh mẽ được khi những người đang đi theo ma quỷ thì lại có nhiều tiền bạc và quyền lực để nắm chính quyền, để làm công việc này, công việc nọ, theo chương trình của họ. Và rồi biết bao nhiêu cái sự dữ ở trên trần gian này, người ta cứ tiếp tục để thu cho được nhiều tiền bạc và quyền lực. Rồi người ta lại đi theo cái con đường của ma quỷ, ký kết cho đồng tính luyến ái, ký kết cho công việc phá thai. Đó là những công việc của ma quỷ, không phải công việc của Thiên Chúa. Và Chúa Giêsu về trời mời gọi chúng ta phải từ bỏ công việc của ma quỷ để làm theo công việc của Chúa Kitô. Vì Ngài đã đến trần gian rồi và Ngài đã chết, đã sống lại vinh quang. Ngài mời gọi chúng ta hãy sống thánh thiện, hãy đến với Ngài để chúng ta hướng về cùng đích của mình ở trên thiên quốc. À, bởi vì Chúa yêu thương chúng ta đến độ trao ban con một của Ngài là Chúa Giêsu Kitô cho chúng ta để cứu độ chúng ta. Nhưng mà chúng ta cứ tiếp tục cái lối sống của trần gian thì Chúa vẫn tôn trọng tự do của chúng ta, nhưng mà ai không tin thì đã bị luận phạt rồi. À, bởi vì không tin vào danh con một Thiên Chúa, cho nên Chúa Giêsu đã làm tất cả rồi. Còn những ai ở trên trần gian này mà không hưởng ơn cứu độ được của Chúa Giêsu thì đó là quyền của họ. Chúa tôn trọng tự do của chúng ta. À, và như vậy chúng ta ý thức rằng Chúa Mẹ Trời đó là cùng đích của chúng ta. Cho nên chúng ta đến với Chúa Giêsu vì Chúa không còn bị giới hạn trong không gian thời gian nữa, để xin Ngài ban cho chúng ta tràn đầy thánh thần của Chúa, để chúng ta nên một với Ngài và nhờ sức mạnh của Ngài ban cho. Như Ngài đã hứa, Ngài không nói láo với chúng ta. Ngài đã hứa là nhân danh Thầy họ sẽ trừ quỷ, nói cái thứ tiếng mới lạ, cầm rắn trong tay, và nếu uống phải chất độc thì cũng không bị hại. Họ đặt tay trên người bệnh thì bệnh nhân được lành mạnh. Chỉ khi chúng ta là chi thể của Chúa Giêsu thực sự, chúng ta sống cho Chúa, chúng ta chết cho Chúa, chúng ta làm mọi việc cho Chúa, chẳng hạn như Thánh Francisco Xavier đi truyền giáo cho người Ấn Độ, và biết bao nhiêu phép lạ xảy ra qua lời giảng dạy của Ngài, để phép lạ là củng cố cái lời giảng dạy của Thánh Francisco. Và mọi tín hữu thời đó đã tin vào Chúa Giêsu, bây giờ vẫn còn tồn tại cho tới ngày nay, bởi vì chính Chúa Thánh Thần làm và tác động trên những người nghe cho tới ngày hôm nay. Đó là cái sứ mạng mà Chúa giao phó cho giáo hội, để chúng ta tin vào Chúa Giêsu thì nhờ Thánh Thần của Chúa liên kết chúng ta với Chúa Giêsu. Chúa làm muôn vàn việc kỳ diệu ở trong thế giới này, củng cố lời rao giảng bằng những phép lạ kèm theo, không phải là chúng ta đi tìm kiếm phép lạ, chạy đua theo phép lạ, nhưng mà chúng ta biết rằng là những lời rao giảng cần sự chữa lành của Chúa để xác nhận rằng là Chúa Kitô sống động đang hiện diện với mỗi người chúng ta, đồng hành với chúng ta, và mọi người nhận ra Chúa Giêsu qua cuộc sống của chúng ta, qua lời giảng dạy của chúng ta, qua cái niềm tin của chúng ta, trong cái lối sống của chúng ta, mọi người nhìn thấy rõ ràng chúng ta tín thác vào Chúa và chúng ta trải qua được bao nhiêu cái gian nan thử thách, thì mọi người nhận biết Chúa Kitô qua chính đời sống của lời rao giảng của mỗi người chúng ta. Cho nên Chúa Giêsu về trời là một hạnh phúc cho mỗi người chúng ta, và ngày hôm nay bất cứ ai cũng có thể đến với Chúa Giêsu qua Bí tích Thánh Thể, qua lời Chúa, qua giáo huấn của giáo hội. Thì giáo hội cũng là thân mình mầu nhiệm của Chúa Giêsu Kitô. Chúng ta cùng hướng về Chúa để xin Chúa cho chúng ta biết trong mọi hoàn cảnh hướng về cái cùng đích tối hậu của mình. Nhờ đó đời sống của chúng ta nó trải qua được những thử thách, những khó khăn, chúng ta đều vượt qua được tất cả. Xin Chúa Thánh Thần đến với mỗi người chúng con và toàn thể giáo hội để dẫn dắt chúng con làm đúng theo thánh ý của Chúa mà Chúa Giêsu đã truyền lại cho mỗi người chúng con trước khi Ngài về trời.